là mình cái chánh giới thì là chỉ có tâm thái, nhưng mà nó phải tác nghiệp thì cái đó nó mới thấy ra được mọi chuyện. Nhưng mà cái tánh biết tâm sáng nó vốn là tâm sáng thanh tịnh rồi, cho nên nó cũng cần biết. Cái tánh biết nó vốn là tâm sáng thanh tịnh cho nên nó cũng hề cần biết. Thì thầy mới nghĩ là thì làm thế nào mà biết được? Bởi vì một cái tánh biết nó thanh tịnh tâm sáng ngay từ đầu như vậy thì làm sao mà nó biết được mọi chuyện? Thì lúc đó nó sẽ có vô minh, đó là cái điều kỳ lạ. Nó phải có vô minh, tức là nó phải cái tánh biết thì có, nhưng mà nó phải có cái che cái tánh biết đó đi, để cho rồi nó mới làm, nó mới phát sinh ra cái làm lung tung, tức là không biết. Cái vô minh tức là không biết, mà tánh biết thì vốn là biết. Nhưng mà vô minh này không biết, nhưng mà bởi vì có cái vô minh thì lúc đó mới là tánh biết, lúc đó mới muốn biết. Chứ còn nếu không có vô minh trao lớp thì tánh biết nó không muốn biết, không cần muốn biết để làm gì, bởi vì nó đã thanh tịnh trong sáng rồi, cho nên nó không cần làm gì nữa cả. Nhưng mà bởi vì nó có một cái yếu tố kỳ lạ, đó là yếu tố vô minh. Thì nếu mà mình nói theo nghịch lý thì thái cực vốn là hoàn hảo, nhưng mà nó phải sinh lượng như, tức là nó phải sinh ra âm dương. Cái đạo á, như hôm qua thầy nói, cái đạo vốn nó là hoàn hảo, nhưng mà nó phải sinh ra minh và vô minh, nó phải có sinh ra minh và vô minh, thì lúc đó nó mới có một cái quá trình để mà trải nghiệm và nhận thức ra mọi sự vật. Thì lúc đó nó mới bắt đầu là có lý trí, rồi có phân biệt, rồi có ham muốn, rồi có đủ thứ. Và nó nhờ như vậy đó, cho nên nó mới bắt đầu là trải nghiệm cuộc sống. Một khi nó trải nghiệm hết cái cuộc sống đó, thì khi đó nó mới thấy ra, thời gian bỏ ra hết đó. Thấy ra được hết tất cả mọi mặt, tức là khi kia đó mà nó chỉ mới đạt, mới là ở cái thể tánh thôi. Như ngày hôm qua thầy nói đó, tức là cái đạo nó mới lại, tức là nó mới cái một cái chân lý hoàn hảo đó là đạo. Nhưng mà chưa có cái đức, có cái đạo rồi nhưng mà chưa có cái đức. Cái đức ấy, thì nó phải là cái niềm phải phát huy, phải đề kia đó, thì cái đó mới là có cái đức. Mà muốn có cái đức ấy, thì phải có cái phá, thì cái đó nó mới ứng nó phải có phá thì nó mới ứng, chứ còn nếu mà không phá thì nó ứng ra thôi, chứ nó đâu có ứng gì. Vì vậy cho nên có vô minh, thì cái câu sinh mà vô minh, tức là cái tâm mình vô minh, nhưng lại có, phải có sẵn thêm một cái vô minh được, thì hai cái yếu tố đó nó tác động với nhau thì nó mới sinh ra là toàn giác, tức là giác ngộ hoàn toàn. Còn nếu mà chỉ minh lúc đầu không mà không có vô minh tác động vào đó, thì chỉ là cái tâm thanh tịnh bắt đầu, cái tâm thanh tịnh bắt đầu. Cái này nữa rồi trong Phật giáo mình nói là có cái trí tuệ nó có hai cái, một là vô sư trí, tức là cái trí nó có sẵn, và cái là hậu đắc trí, tức là cái trí phải qua trải nghiệm, phải qua khổ cực, phải qua bao nhiêu thứ thì mới thấy ra. Thì cái đó là hậu đắc trí. Thì con người mình sinh ra cũng vậy, thí dụ như một em bé mới sinh ra thì tâm hồn là hồn nhiên trong sáng, nhưng mà nếu nó chỉ có hồn nhiên trong sáng bình thôi hoài thì nó cũng làm gì được hết. Cho nên cái cuộc đời á, lúc đó làm đủ thứ rồi nó mới khôn lên. Nó phải có đi làm việc, rồi có tranh đua, rồi có đủ thứ, rồi dần dần nó mới khôn lên, rồi mới nói điều chỉnh cho đến khi nào mà nó không phải là còn một như là đứa con nít nữa, mà bây giờ là tiếp giác biết rõ mọi chuyện, biết đâu thiện đâu ác, đâu đúng đâu sai này kia đó. Cho nên đó, cái nói theo dịch lý thì nó phải có thái cực, nếu mà thái cực không á thì cứ nằm yên một chỗ thôi, nhưng mà nó phải có lượng nghi để có hai thái, hai cái lực nó tương đối với nhau. Rồi từ cái tương đối đó nó mới thái cực tác, thái thì chống đối, thì nó mới tạo ra cái thứ ba, cái thứ tư, rồi nó cứ tạo ra mà. Cho nên nó mới sinh ra mua lại vạn vật. Cho nên đó, cái câu sinh vô minh nó còn có nghĩa rằng là cái vô minh này nó đóng một cái vai trò kỳ lạ. Cho nên đó, cái mà luân hồi sinh tử không phải là vấn đề, mà vấn đề là làm thế nào để có cái minh, tức là phát huy cái minh đã sẵn có. Chính cái luân hồi sinh tử là để mà phát huy cái minh sẵn có. Cho nên qua những cái trong hôm qua thầy nói đó, tức là chính cái đau khổ, chính cái vô thường khổ vô ngã của cuộc đời này đó, nó mới giúp cho mình là cái niềm và thấy là mình đừng có sợ những đau khổ, đừng có sợ những thử thách, mà chính những đau khổ thử thách đó là đang giúp cho mình là phát huy, thấy ra được cái đạo và thấy ra được và phát huy được cái đức. Đó, như ngày hôm qua thầy nói là cái đạo của đức mà ngày hôm qua nói là như vậy. Cho nên á, cái cuộc đời này là kỳ lạ, cuộc đời này nó đầy dậy những đau khổ, đầy dậy những mâu thuẫn, mà bên đạo Thiên Chúa có một cái câu nói rất kỳ lạ mà thầy thường hay nhắc, mà hồi trước là thầy chống đối cái câu đó, nhưng sau đây thầy mới thấy là cái câu nói đúng. Câu nói như thế này, Chúa nói ta đến không phải để đem lại hòa bình trên đất, mà đem lại gương giáo. Ta đến để chia rẽ cha với con, cha mẹ với con cái, vợ với chồng, anh với em, hay là bạn bè với nhau. Tức là ta đến không phải để đem lại hòa bình, mà để chia rẽ, để chia rẽ. Cái chữ ta đến đây không phải là Đức Chúa đến, mà chữ ta đây tức là chân lý. Chữ ta đây là chân lý, tức là sự thật. Sự thật giữa cuộc đời này không phải là êm đềm như mình muốn. Mình đừng có muốn cuộc đời này là trở thành một bình địa, không phải vậy. Mà cuộc đời này nó phải trông ra tất cả đủ thứ như vậy, chính là để giúp cho con người giác ngộ ra. Thí dụ như bây giờ là thầy hôm qua thầy nói đó, nếu mà đường đi một phật đó, cho nên có cái câu nói là ví vọng đường đời bằng phạm mạng, anh hùng hào kiệt có hơn ai. Nếu một cái người mà cứ đi trên con đường bằng hoài thì cái người đó sẽ chỉ biết một cái kỹ năng là đi bằng như vậy. Thế mà cái người mà có trèo đèo làm suối rồi có đi qua những cái chỗ trong gai bụng này khó khăn đó, thì cái người đó mới là phát huy là cái khả năng của mình. Đó. Cho nên là cái khả tính nó có sẵn ở trong người này, nhưng mà nó phải có tàn sự mâu thuẫn, thì khi đó khả tính đó nó mới là phát huy ra. Vì vậy cho nên vừa rồi thầy có một người hỏi thầy một câu hỏi, câu hỏi này rất là bình thường, là anh đã nói là con từ khi mà cưới vợ thì vợ con về nhà thì bắt đầu mâu thuẫn với mẹ con, và vợ con với mẹ con cứ mâu thuẫn hoài, mà cho nên con bây giờ có đầu óc con là nó phiền não, cứ là đi tới chỗ nào cũng cứ nhớ tới cái chuyện đó mà phiền não, là lúc nào con cũng phiền não, con thấy sao cuộc đời nó như vậy, thầy chỉ cho con cách thiền gì cho con thoát ra khỏi. Thầy trả lời ai mới coi trong web thì sẽ thấy thầy câu trả lời của thầy, thầy nói là không có thiền gì hết, phải thấy rằng đó là một điều rất tốt cho cả ba người, bởi vì con người ta là thường là một chiều, nó có hai chiều đối kháng với nhau để học ra thêm được chiều kia. Rồi bây giờ là anh là cái người chồng người con thì đứng ở giữa lại học ra được cả hai người kia. Đó. Thành ra mọi người đều có lợi hết, không có người nào bị hại vậy. Nhưng mà cái hại chính là mình tự hại, tức mình quá cố chấp cái rơi của mình, cho nên không chịu học, không chịu lắng nghe người khác. Cái sai chính là ở cái chỗ cái bản ngã cố chấp đó, tức là không chịu học mà cứ muốn là hại cái này hại cái kia. Nếu mình cứ muốn cho là phải là sẽ là thì mãi mãi là mâu thuẫn đó không bao giờ chấm dứt. Nhưng nếu mình xem đó là bài học thì mình sẽ thấy rằng là đó là những cái đang bổ túc với nhau để giúp cho cái sự tiến hóa. Nếu không có cái sự bổ túc của cái mà mâu thuẫn, có những cái mà sai biệt khác nhau đó thì không bao giờ có sự tiến hóa. À, đó là điều phi lạc. Cho nên là thầy nói là ý nghĩa của cuộc sống này đó, chính là học ra được hai điều đó, tức là học ra được cái chân lý, tức là học ra đạo, và học ra được cái tướng dụng, tức là một mặt là học ra cái thể tánh, tức là cái đạo, một mặt là học ra cái tướng dụng, đó là đức. Mà muốn thấy được đạo, muốn thấy được đức đó, thì phải có đầu tiên là có hai cái lực luôn luôn mâu thuẫn với nhau. Đó. Chân lý từ sinh ra hai mặt, một mặt là mình, một mặt là vô minh. Thì mình thì mình cứ thấy mình vô minh, mình cứ thấy mình vô minh, cho nên mình cứ làm sai và mình đau khổ. Nhưng mà thực ra đó là một điều là trải nghiệm rất tốt, bởi vì chính mình thấy sai rồi mình mới là trải nghiệm mình mới là thấy ra mình mới điều chỉnh. Cứ như vậy mà điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đến khi hoàn hảo. Cho nên một vị Phật á được gọi là minh hạnh túc, tức là khi cái thấy biết của ngài đã hoàn toàn rõ ràng minh bạch, và hành vi của ngài cũng đã hoàn toàn đúng đắn, đúng tục một cái hành nhận thức đúng và hành vi tốt hoàn hảo, thì gọi là minh hạnh túc, nhận thức hoàn hảo và hành vi hoàn hảo. Nhưng mà muốn có nhận thức hoàn hảo và hành vi hoàn hảo là phải có trải nghiệm. Thực ra mình có một nhầm lẫn, ví dụ như là mình niệm Phật, thực ra niệm Phật là để cho tâm mình thanh tịnh, để mà cho cái tâm mình nó trở về cái thanh tịnh trong sáng đó, để mà học bài học của cuộc đời này. Mình lại cho rằng là cái cuộc đời này là khổ, cho nên mình không chịu trải nghiệm để học, cho rằng cuộc đời này là vô thường, khổ, vô ngã, cho nên là mình muốn là giải thoát ra đi lợi cho nhanh. Nhưng mà đó là sai. Giải thoát nhanh là một cực kỳ sai lầm. Bởi vì sai, sao người nói rằng là con quyết chí là phải tu hành sao giải thoát trong kiếp này. Nhưng mà thầy thấy mấy người mà nói như vậy là mấy người có bồ còn lâu lâu bởi vì mệt lắm. Tại vì sao vậy? Tại vì cái giác ngộ đó là nó chỉ trong sát na này thôi. Tức là con đường mình có thể là vô tận, không biết là tới đâu. Nhưng mà nếu mình cứ còn vẹn với để thấy ra cái sát na này, còn vẹn cái sát na hiện tại này, thì mình lại trở thành là thanh tịnh. Thì mình trở lại được cái thanh tịnh trong sáng. Con người mình nó có được một cái hay là thế này, là vốn sẵn có cái thanh tịnh trong sáng, nhưng mà mình không biết để trở về. Cho nên trong cái quá trình mà mình trải nghiệm đó, mình cứ sợ, mình cứ ghét cái này, mình cứ thích cái kia, cho nên mình cứ chọn lựa theo ý mình. Mà chọn lựa như vậy thì mình không học ra được cái bài học thực, mình chấp nhận cái bài học thực đó. Nhưng mà có một cách rất là hay. Hồi thầy giảng Pháp Luân, thầy có nói thế là có một cái cách gọi là cái cách gọi là khối tàn ưu mật. Khối tàn ưu mật đấy không phải là mình không phải trốn vào một cái chỗ nào, một mật thất nào, mà khối tàn ưu mật tức là trở về với cái hiện tại. Nếu mình trở về với cái hiện tại hoàn toàn á, thì sẽ chấm dứt mọi đau khổ, mọi phiền não, và có thể tiếp tục học bài học lâu dài mà không còn thấy thời gian nữa, bởi vì lúc nào mình cũng rõ ràng cái hiện tại. Ví dụ như bây giờ, tại sao mà một người xưa mà khi mà đi cấp thực, có nhiều khi đi cấp thực tới mấy cây số. Nếu mà bình thường mà biểu mình đi bộ không không về mà đi mấy cái số đó là mình đi mệt lắm, mà mình đi bác là luôn, là mình cứ đi về nhà nhà mà sao quay về là mấy tiếng đồng hồ mà tại sao đấy, mà tại sao? Tức là cái thời gian thì nó vẫn là kéo dài mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà tại vì mình khi mình đi thật thực ấy, thì mỗi bước đi mình đều trọn vẹn. Vì vậy cho nên mình đi thật xa một thời gian thật lâu, mà lại mình vẫn thấy là không, như gần như không có thời gian, tức là nó mất cái tính thời gian đó đi. Cho nên ấy, khi nếu mình biết sống, tại sao mình niệm Phật chính là để mình trọn vẹn với cái hiện tại. Tại sao mình thiền, thiền cũng chính là để trở về với cái hiện tại. Thì Đức Phật này nói là quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, tùy quán chính đại. Chỉ có trí tuệ, cái mà trí tuệ mà mình phát huy cái trí tuệ đó, nhờ vô minh để mình phát huy cái minh. À, thì qua những cái mà mình đại nghiệm mình chưa biết, cho nên mình mới là mới có thấy ra. Thế còn nếu không là mình chẳng cần thấy ra làm gì. À, tức là nó phải có những cái nó vừa là cái vô minh nó dẫn dắt, mà vừa đó là nó những cái trở ngại và trong cuộc sống đó, nó mới giúp mình là phát huy được cái đạo của Đức, tức là phát huy được cái sự thật, cái chân lý và cái tướng dụng của nó. Thành ra cái chữ câu sanh vô minh là một chữ rất là kỳ lạ. Tại sao trong kinh Bát Nhã lại nói là không có vô minh và không có vô minh diệt, tức là cũng không phải là có vô minh mà cũng không phải là không có vô minh, bởi vì thực ra là vốn là hoàn hảo hết, nhưng mà thường để phải tạo ra một cái sự sai tâm phạm để cho con người là phải bị dụ dỗ bởi cái ai đó mà trải nghiệm, mà học hỏi trải nghiệm, mà trải qua những cái sự thật để phát huy toàn vẹn cái tánh giá của mình. Thì chữ cầu sinh của mình đó là nó có một cái việc thì làm. Hồi xưa đó thì khi mới học đạo thì thầy tưởng là cầu sinh vô minh, tức là cái vô minh mà mình còn lại, tức là mình chưa chấm dứt hết, cho nên là nó còn lại đó. Vì vậy cho nên mình sinh ra chết nào thì nó cũng còn lại, còn lại ít nhiều gì đó, cho đến khi mình chấm dứt hoàn toàn vô minh ấy, thì mới thôi. Nhưng mà thực ra chấm dứt cái vô minh này ấy, chính là cái thấy nó đã thấy ra hết, tức là nhờ cái vô minh đó, nhờ cái vô minh đó mới dụ dỗ cho đi, thì cái tánh biết nó mới chiều đi học, chiều đi khám phá sự thật. Nên đó là một cái mà có thể nói là một bí ẩn, một bí ẩn trong đạo. Nên cái câu hỏi đó là câu hỏi mà đó là câu hỏi cho đạo Thiên Chúa, nó là thường đế đã là toàn năng, toàn tri, toàn thiện, toàn năng, mà tại sao lại có quỷ sa tăng? Câu đó là không trả lời được, bởi vì đã toàn năng toàn thiện rồi thì làm sao mà lại có quỷ sa tăng? Nó chết ở đâu mà nên câu trả lời đó là trả lời không được. Bên đạo Phật mình cũng vậy, nó tại sao lại có Phật tánh, ở đâu mình lại có vô minh nó xen vào? Nhưng mà khi mình sống chiêm nghiệm sự thật thì mình sẽ thấy ra được thực ra cái giá trị của nó cũng như cái bản ngã. Như ngày hôm qua thầy đã có nói rồi đó, không phải là mình cố gắng diệt cái bản ngã cho nhanh đâu, mà là thấy ra nó. À, cái quan trọng đó là cái bản ngã tức là hình ảnh của vô minh đó, của vô minh ái dục đó. Bản ngã là một cái hoạt động cụ thể của vô minh ái dục. Thì cái bản ngã đó thực ra nó là ảo, mà nó giống như một cái trò chơi mà cố tìm đó. Tức là cái anh bản ngã là anh biến hóa vô cùng để cho cái tánh biết là phát hiện, tức là anh tánh biết là tìm, còn bản ngã là đúng. Cho đến khi nào đó mà có ngõ ngách nào mà tấn biết cũng đều là phát hiện ra được bạn ngã đó, thì lúc đó coi như bạn ngã hết vô hiệu quá. Lúc này ta như vậy thì tương cũng đường giác ngộ của mình nó cũng vậy, cái vô minh và bạn ngã đó nó sẽ vô hiệu quá. Từ vô hiệu quá khi mà tất khi thấy biết của mình đã hoàn hảo, đã phát huy được cái thể ứng dụng của nó hoàn hảo. Còn mà nếu mà mình muốn diệt nó đi đấy, thì thực ra đó, nó là ảo tưởng, không, đó cũng là ảo tưởng, bởi vì không thể nào mà diệt nó đi được khi mà mình thực sự chưa thấy động đó. Vì vậy cho nên đó, trong cái tu của mình đó, là cái chính vẫn là phát hiện ra chính mình bằng cuộc sống, tức là phải khám phá chính mình bằng cuộc sống, phải biết rõ trong mọi hoạt động của mình, đứng đi đứng nằm ngồi, trong tất cả mọi hoạt động của mình phải phát hiện ra đâu là vị sở tâm, đâu là vô minh ái dục, đâu là bạn ngã. Thì chính cái việc làm đó là cái việc làm phát huy được cái tính mà thanh tịnh trong sáng. Cái tính thanh tịnh trong sáng này đó, nó ví dụ như thế này, nó ví dụ như là trong cái hạt xoài nó đã có sẵn cái mầm mống của tất cả những yếu tố để trở thành cái xoài, nhưng mà nó vẫn chỉ là cái hạt thôi. Cái hạt đó nó phải cạn niềm qua rất nhiều chặng đường, phải chịu mưa chịu nắng, rồi phải hoạt động làm việc, thì khi đó nó mới trở thành cái xoài. Cũng như cái mà cái tánh giác của mình đó, mình sẽ có cái yếu cái mầm mống yếu tố đó. Nếu mà yếu tố đó nó phải muốn lớn lên thành một cái cây mà có trái có đầu đầy đủ thì nó phải trải qua nhiều chặng đường. Cũng như hôm qua thầy nói một viên đá là nó phải trải qua hàng ngàn hàng ít năm rồi nó mới thành cái ngọc. Thành ra là nếu mà giả sử như mình cứ giữ, giả sử bây giờ mình cứ giữ cái khí hậu là mùa xuân hết thôi, vì mình nghĩ rằng là mùa xuân là nó có hoa, cho nên bây giờ mình cứ giữ cái khí hậu mùa xuân này thì sẽ không còn cái hoa nào được cả. Bởi vì thực ra đó, mùa xuân nó ra hoa là bởi vì nó trải qua mùa hạ, mùa thu, mùa đông, rồi bây giờ đến mùa xuân nó mới ra hoa. Chẳng phải là nếu mà mình giữ luôn cả bốn mùa thành mùa xuân hết thì nó sẽ không còn cái hoa nào cả. Rồi bây giờ thì câu trả lời đó là ai nhớ cái câu sinh vô minh nó có nghĩa là gì đó.
Thì con có cái câu hỏi thì hình như là cái tâm trạng chung của tất cả mọi người thì hiện giờ thì người ta cũng lo ngại là khi mà còn sống thì ai cũng sẽ chết, thì mình phải sống như thế nào để chết, để khi chết thì đi về đâu, thì đó là cái tâm trạng chung của tất cả mọi người rất lo sợ. Thì thầy ban người có thể như thế nào hả?
Sở dĩ mà mình nói sợ đó là bởi vì mình là tự cường, mà chết là cái gì mà mình chưa biết, và sau khi chết không biết là cái gì, chính vì cái không biết đó cho nên mình mới là tự cường. Mà cái tự cường đó nó sinh ra sợ hãi. Cũng có thể là có những người an ủi rằng là bây giờ chết là được sung sướng lắm, tức là sinh vi ký tự vi quy, tức là sinh đây là mình tạm bỡ thôi, chứ còn chết mới là vinh hạnh, để cho yên tâm. Mọi người yên tâm nó chết. Nhưng mà thực ra đó, sở dĩ mà người ta sợ bất kỳ cái gì mà người ta sợ đó đều là do tưởng tượng. Thí dụ như bây giờ có những cái mà nó cụ thể trước mắt, giả sử như bây giờ có một người mà cầm khẩu súng mà đưa cái mặt mình rồi cứ cái tay cứ nhúc nhích xúc nhích cái cò đó, thì thực ra mình cũng tưởng tượng thôi. Mặc dù là cái súng để người ta hết cái mặt mình á, nhưng mà thực ra mình vẫn tưởng tượng nó bắn mình chứ. Chứ còn thực ra là cũng chắc không phải là sợ thật. Bởi vì biết đâu là trong khẩu súng đó nó không có để đạn gì hết trơn, nó chỉ dọa mình nó bấm chơi vậy thôi. Nhưng mà mình vẫn cứ sợ chết. Tức là trong đó vẫn là thượng thừa. Nhưng mà tại vì người ta cũng hiểu rằng là nếu một cái người mà chiêm nghiệm thật rõ về đời đời sống của mình á, thì sẽ thấy là thực ra cái sống cái chết ấy, là nó từng giây phút trong sự vô thường của đời sống ấy, thì mình á, con người mình á, con khoa học nó còn biết mà tất cả những tế bào, những cái máu, những xương gì của mình á, nó cũng đều thay đổi từng giây từng phút, tức là con người mình cứ chết đi rồi nó sinh rồi chết, rồi sinh rồi chết, từ luôn luôn từ giây phút này qua giây phút khác, mà chính vì cái chết đó mà có sự sống. Ví dụ như một cái trái mít một còn non, nó phải chết cái trái mít non nó đi thì nó mới lớn lên một chút, nó chết cái lớn lên một chút nó mới lớn lên một chút nữa, tức là nó phải chết đi để nó sinh ra cái khác, cái sự tiến hóa đó, tức là chết cái này đi để sinh cái khác. Cũng như mình thắp một cái ngọn đèn nến thì mình cứ thấy là cái ngọn đèn nến đó nó chừng nào mà nó tắt đi thì mình cho là hết, nhưng mà trên thực tế là từng giây phút là nó đã chết đi sống lại, chết đi sống lại, bởi vì cái lửa của cái lúc đầu không phải là cái lửa của một giây phút sau, bởi vì cái lúc đó cái tim khác rồi, cái xác khác rồi, và cái không khí nó cũng đốt khác rồi, tức là cả ba cái yếu tố này đều khác. Oxy mà nó đốt cho cái đoạn trước là nó khác với cái oxy đốt cho cái đoạn sau, rồi cái tim của đoạn trước nó khác với cái tim đoạn sau, rồi cái xác của đoạn trước khác với đoạn xác của đoạn sau. Nhưng mình cứ tưởng là nó vẫn cứ tiếp tục cái đến khi nào nó tắt thì mình mới cho là chết. Trên thực tế là nó chết đi sống lại, chết đi sống lại từng giây phút. Vì vậy cho nên nếu một người mà thấy ra được cái chết đi sống lại của mình từng giây phút thì người ta sẽ thấy rõ cái chết là gì, và người ta sẽ không sợ chết nữa. Không phải là bởi vì hứa hẹn rằng là sau khi chết thì sẽ vĩnh cửu hay là sẽ được lên Tây Phương Cực Lạc, không phải vậy, mà là mình thấy ra được cái chết sống từng giây từng phút. Hơn nữa đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là cái sống chết á, nó là cái quy luật của pháp. Cái sống chết á là quy luật của pháp, nó là một cái sự vận hành. Mà cái quy luật này á thì cũng phải theo ý muốn mình. Cái quy luật của cái sống chết đó nó không phải theo ý muốn của mình. Ví dụ như bây giờ một cây xoài nó muốn nó sống cả hàng triệu năm, nếu mà không được thì nó đến cái lúc nào đó và cái sự vận hành của nó cái sự phát triển rồi hoặc là mục nát rồi thế này thế kia như nữa, tức là tất cả những cái sinh cái hoài đó là nó liên tục trong cái đời sống của nó, thì và đến một lúc nào đó thì nó cũng phải tiêu hoại. Cho nên cái mà sống chết á là tùy theo cái nguyên lý của nghiệp. Vì như mình thường hay muốn như thế này, muốn là làm sao mà chết một cách êm đẹp, thì cái ý muốn đó là sai lầm. Cái ý muốn mà mình làm sao mình được chết một cách êm đẹp đó là một ý muốn sai lầm nhất, bởi vì nó không theo ý muốn của mình. Cái chết nó theo cái duyên nghiệp, chứ không phải theo cái ý muốn của mình. Cho nên trong cái cần tự nghiệp đó, cái cần tự nghiệp đó, thì cái cần tự nghiệp là nghiệp quá khứ, chẳng phải là không phải hiện tại. Thí dụ như thế này, bây giờ một người trước đây là hay làm và ví dụ như là giết đồ tệ vậy, đồ tệ tức là giết súc vật. Ví dụ như một người trước đây làm nghề giết súc vật. Thế ở quê thầy đó có một cái ông đó, ông là chuyên môn là đi săn, săn bắt con này, săn bắt con kia. Thì khi ông tới đó, là cái nghiệp mà của cái săn bắt đó nó tới. Cho nên khi ông tới thì là giống như là ông đang mà bắt một cái con gì đó, nó tái hiện cái nghiệp một của quá khứ này. Nhưng mà cái quá khứ này mình cũng không biết là cái nào tái hiện, bởi vì đó là một cái sự vận hành kỳ lạ của nghiệp. Tức là trong quá khứ mình có làm thiền đủ thứ, nhưng mà đến vào cái giờ lúc mà mình đến thì không biết là cái thiền đến hay là cái bất thiền đến. Có khi có người làm thiền nhưng mà cái bất thiền nó sẽ đến, cái nghiệp mà cái cần biết được nó lại là một cái bất thiền nó đến đó, là nó đến. Ví dụ như ngày hôm qua ai đưa cho thầy cái bài viết thì là cái ngày Mục Kiền Liên, cái ngày nó có thần thông là vì A La Hán, thế mà ngài bị đập tan xác, cái nghiệp nó đến, cái nghiệp đó nó đến đó đó, thì cái nghiệp đến một cách cụ thể, nhưng mà cái cần sự nghiệp là một cái hình ảnh nó đến để đập cho mình. Nhưng bây giờ thế này, mình vẫn khó được, chẳng phải là mình hoàn toàn bị lệ thuộc vào cái nghiệp đó, mà quan trọng là thay đổi không ạ? Nếu như khi cái nghiệp của quá khứ đó nó đến, nhưng mà mình vẫn là bình thản. Ví dụ như ngài Hồng Nhật, hồi đó ngài nói là ngài nói về chư tăng ấy, ngài nói là ngài sẽ là ra đi trước cái tuổi mà của Đức Phật nhận Niết Bàn. Tức là Đức Phật ngài 80 tuổi là nhập Niết Bàn, thì ngài là 79 tuổi của ngài đã chết, và gần 80 tuổi thì là chết. Cho nên cái ngài không dám sống quá Đức Phật. ngài nói như vậy, mà có thể là ngài thấy ra cái điều đó gì đó, thì chư tăng mới đến mới thuyết ngài, nói là ngài đừng có nguyện như vậy, ngài đừng có nghĩ như vậy, và bởi vì bây giờ chúng con rất cần ngài, cái đức độ của ngài là để cho duy trì đạo pháp của nền họ. Nói thiệt là quá trời thì ngài cũng cười vậy thôi, nhưng mà ngài rất khỏe mạnh, cho nên mình trong lòng mình không, ngài nói vậy cho mình trong lòng mình vẫn cứ nghĩ là ngài còn sống chứ ngài mình khỏe, mình còn mình khỏe, mình còn thế, không có gì mà ngài đi được đây. Gần tới 80 tuổi rồi ngài vẫn hoàn toàn mình khỏe. Nhưng mà đúng là cái việc của đấy, ngài đi lên cái lề đường, ngài đi bác đi lên cái lề đường này, thì cái được đúng lúc đó là có một chiếc xe tải nó đi ngang qua cũng đi kèm cho đó, tức là ngài đi đây thì chiếc xe tải nó cũng vừa tới đây, thì một cái anh đi xe Honda, anh đi lách ra để mà qua mặt cái chiếc xe tải này, thì thấy một chiếc xe ở đằng kia nó chạy tới, cho nên anh lách mình vẫn làm vào bên trong để anh qua mặt bên trong, thì đụng vào ngài, và ngài té xuống văng cái bề mặt đi qua bên kia đường. Nhưng mà bây giờ cái quan trọng là cái thái độ của ngài, bởi vì ngài chết thì như vậy, có thể là có một cái nghiệp nào đó đến cái lúc đó nó trổ quả, cho nên ngài chết như vậy, nhưng mà ngài rất tỉnh. Ngài rất tỉnh, tức là lúc đó ngài ngồi về rồi ngài sửa y trở lại đàng hoàng, rồi ngài nói biết cái người mà gây tai nạn nó đi ngài đi, sau đó ngài nằm xuống rồi ngài chết. Thì như vậy thì mình không phải là mình đừng có nói là mình muốn chết yên, bởi vì một người đức độ như vậy mà chết thê thảm, mình tạm thời mà thế, hoặc là như ngài Mục Kiền Liên cũng chết thê thảm, nhưng mà không sao cả, bởi vì cái thái độ của cái người đó mới quan trọng. Thì mình đừng có sợ, đừng có nghĩ là mình phải chết cách này hay cách khác, mà cái chết đó nó sẽ đến tự nhiên, đến theo cái duyên nghiệp của nó, đến cái lúc đó nó, cái duyên nghiệp nó đến như vậy thì nó ra như vậy thôi. Cho nên mình có thể chết rất nhiều cách. Vì vậy mà có hai cái điều mà nếu nhận thức mình có chuẩn bị cho cái chết thì mình chỉ có hai điều thôi. Một là bây giờ mình có thể sống tròn vẹn với hiện tại, để lúc đó mình chết thì mình cũng sống tròn vẹn với cái hiện tại đó. Thì nếu bây giờ mình mà không sống tròn với hiện tại, mình cứ lo cái này lo cái kia, thì đến lúc chết mình cũng cứ lo cái này lắm cái kia, cho nên tâm mình nó sẽ không yên được. Cho nên là bây giờ mình vẫn sống sao mà mình cứ có thể trọn vẹn được với hiện tại. Lúc nào mình cũng đi đứng nằm ngồi làm việc gì mình cũng trọn vẹn được với hiện tại, tức là tâm mình không có quá bị lo nghĩ chuyện này lo nghĩ chuyện kia, nhất là nghĩ quá khứ tương lai. Mà cái nghĩ đó chính là cái tượng nó sinh ra sợ hãi. Nên đừng có mong cầu là mình chết tốt, mà mong nếu có mong cầu, giả sử có mong cầu thì là mong cầu là lúc đó tâm mình sáng suốt bình tĩnh. Nhưng mà bây giờ làm sao mong cầu sáng suốt bình tĩnh được? Muốn sáng suốt bình tĩnh lúc đó thì bây giờ từng giây phút mình phải sáng suốt bình tĩnh ngay bây giờ này. Đó. Cho nên cái cách mà Đức Phật ngài dạy chúng tứ hình xứ là mình cứ trở về cái thân thọ tâm pháp để mà trọn vẹn với từng cái hoạt động đời sống hàng ngày ngay tại đây và bây giờ.
Nhưng có nhiều người nó đau quá thì họ
không bình
tĩnh sáng suốt được thầy.
Thì đau quá thì bệnh, nhưng chính vì cái chỗ mà mình thường niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp đó, chính là để cho dù đau thì mình niệm thọ. Có nghĩa là sao? Niệm thọ có nghĩa là gì? Không phải niệm thọ là niệm gì hết, mà niệm thọ tức là khi cái đau đó thì mình vẫn có khả năng cầu nguyện cho cái đau đó mà không nghĩ lung tung. Tập có nghĩa là vậy. Thế bây giờ mình tập trước là bây giờ mình đi đứng nằm ngồi, đó là thân. Thì khi thân mình đi đứng nằm ngồi đó, thì mình cũng trọn vẹn với cái đi đứng nằm ngồi đó. Mình ăn uống làm bất kỳ việc gì mình cũng trọn vẹn, đó là về thân. Về thọ thì khi lạc cái khi khổ cái là khi như thế nào đó, đau ít đau nhiều gì đó thì mình cũng trọn vẹn với nó. Chứ đừng có để cho cái thọ đó nó làm cho mình phải lo sợ hay suy nghĩ thế này thế kia. Đó. Cái tâm của mình đó. Thì nói chung là thân thọ tâm pháp gì đó mình cũng đều, nếu mà tập sống được trọn vẹn được đó. Thì biết cái này là bây giờ phải ngay từ bây giờ thôi, chứ còn không thể nào mình hứa hẹn được. Bởi vì nếu mình không trọn vẹn được với hiện tại thì tương lai mình cũng không trọn vẹn được, và khi chết mình cũng không trọn vẹn được. Sở dĩ mà người ta niệm Phật là cũng vậy thôi. Niệm Phật là để gì? Để cho người ta trọn vẹn với hiện tại. Tức là mà chỉ niệm Phật thôi, chứ không có lo nghĩ chuyện này chuyện kia, không còn có cái ý niệm gì khác, mà chỉ trọn vẹn với hiện tại thôi. Và khi mà trọn vẹn với hiện tại đó thì không sợ là lúc chết như thế nào nữa. Nhưng mà cái trọn vẹn của cái tướng hình xứ đó thì lại là không phải là niệm Phật, mà là chính là trở về với cái hiện tại là bây giờ. Tức là bởi vì cái chân lý nó có sẵn ở bên mình hết rồi, tâm thanh tịnh tâm sáng nó cũng có sẵn bên mình hết rồi, cho nên là bây giờ chỉ cần trở về thì đó là nó sẽ thanh tịnh tâm sáng thôi. Chẳng phải cái đó mình không có, mình đã có sẵn, do đó mà bây giờ mình chỉ cần trở lại và trở về trọn vẹn với thân thọ tâm pháp thì tâm nó sẽ sáng suốt về thanh tịnh đó. Cách thứ hai là thường niệm sự chết. Thường niệm sự chết tức là bất kỳ lúc nào đó, bất chợt hay là đang ở trong một tình huống nào đó, thì mình cứ coi như là nếu như giả sử lúc này mình chết thì sao. Ví dụ như mình nằm xuống mình ngủ thì mình nói là mình nghĩ rằng là có thể mình nằm ngủ và mình sẽ không còn về nữa, chẳng hạn như vậy. Hoặc là bây giờ mình ra đi, mình mở cửa nhà mình ra đi, mình niệm rằng là có thể mình đi và không bao giờ trở về nữa, thí dụ như vậy. Hoặc là mình đi trên máy bay thì mình có thể nghĩ rằng là nếu chiếc máy bay này mà nó rớt thì mình sẽ chết. Tức là lúc nào mình cũng đặt cái chết vào cái hiện tại luôn. Mà thực ra đó, cái người nào đó mà ngay cái hiện tại mà có thể thấy mình chết đi lúc nào cũng được đó, thì chính cái người đó là người đang tồn tại tới hiện tại. Hai cái này nó hai biện pháp khác nhau nhưng mà thực ra nó là một. Bởi vì cái người mà có sẵn sàng chết bất kỳ lúc nào trong hiện tại đó, thì cái người đó mới tròn vẹn được. Chứ còn mình còn nghĩ đến quá khứ, nghĩ đến tương lai thì mình không tròn vẹn được. Vì vậy cho nên đó, cái người muốn tròn vẹn đó, tức là muốn mà tinh tấn chánh niệm tự giác để tròn vẹn tới thân thọ tân pháp đó, thì người đó phải cộng thêm với niệm tự giác thì cái chánh niệm tự giác nó mới tròn vẹn được. Còn nếu mà không niệm tự giác á thì cũng như thầy nói ở đây nói ở đâu mà thầy nói là nếu như mà niệm Phật mà để chết rồi đến Tây Phương mà giả sử như Đức A Di Đà mà xuống mà nói là thôi khỏi cần phải để mấy chục năm chi, ta cho lên Tây Phương liền bây giờ thì cái người đó sẽ từ chối liền, nói là chưa cho con thời gian nữa đã. Tức là thời gian mình không sẵn sàng để lên Tây Phương đó, bất đắc dĩ mà chết đó rồi đó, thì cứ nói mới lên Tây Phương, chứ còn một bây giờ mà cho lên Tây Phương này là không thế. Đại khái là vậy. Cho nên đó, thực ra cái tâm của mình vẫn chưa thực sự, mặc dù là biết, mặc dù là tin rằng có tận Tây Phương mà cũng chưa thực sự muốn lên Tây Phương. Thì như vậy cái niệm Phật của mình cũng chưa phải thực sự là hoàn toàn. Thì đây này cũng vậy, mặc dù mình có người thì vẫn cứ cố gắng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để giữ cái này cái kia, giữ tâm để được cái này cái nọ, thì cũng chưa phải là thực sự là để chết. Tức là bây giờ mình chỉ toàn đèn đêm mà chết bây giờ luôn. Tức là lúc nào đang ngồi đâu đó cũng nghĩ rằng bây giờ mình ngồi đây có thể chết luôn. Mà cái chuyện đó có thể tránh phải không? Có cái vị sư đó, ổng đang ngồi tụng kinh. Đang ngồi tụng kinh thì có một cái người, có một cái anh nhân dân tự vệ, anh ngồi anh sửa cuộc sống sao đó không biết, sửa cuộc sống đó không biết là nó một viên đạn nó bọc ra trúng ngay tim của ông thầy đó, chết. À biết được đang tụng kinh cũng chết chứ. Thành ra cái dịp nào mình cũng có thể mình chết được hết, mà mình cứ nghĩ nếu mà cái người nào mà cứ nghĩ lúc nào mình cũng chết được hết thì người đó sẽ không bao giờ sẽ chết nữa. Cho nên Đức Phật ngài nói niệm sự chết. Đức Phật các ngài hỏi mấy người tu tăng nói là này các vị kheo, thế nào là niệm sự chết? Nói có người nói là bạch Đức Thế Tôn, con thấy là mình sinh ra rồi già rồi cũng chết. Ngài nói ở đâu? Rồi cái người thứ hai, và thứ hai đó, con thấy thì cũng cần phải tới già, có khi là nước chừng mình chết cũng có. Thế Phật ta nói cũng được, tốt. Rồi cái người thứ ba cũng nói, cứ nói mình ngang ngang miệng, có người nói là có thể là mình sáng nay mình thức dậy, một đi chiều mình chết cũng có. Ngài khác như vậy. Hoặc là có người nói là ngủ, mình ngủ mình thức đến sáng mai là có khi là chết cũng có. Nói dần lại thì có người nói là có thể là mình đi khất thực về rồi mình chết cũng có. Thì cuối cùng có một người nói rằng là bạch Đức Thế Tôn, chỉ thở ra không thở vô là chết. Chỉ có thở ra không thở vô là chết thôi. Thế Đức Phật ngài nói là niệm sự chết đó là tốt nhất. Thì người này mà niệm sự chết tốt nhất. Chẳng cũng không cần phải hàng tới cả này đâu, chỉ cần là ngày bây giờ đó có thể là mình hết thở chết. Cho nên đó thì trong yoga người ta có một cái thế gì mà savasana, là cái thế nằm là như một người chết và tưởng là mình đã chết. Mà cái đó cực kỳ hay, bởi vì thầy đã từng làm như vậy. Thì hồi xưa đó là cái kiểu gì thầy cũng lo lắng hết đấy, mà sau này là làm cứ làm thì làm mà khóc mà không thôi. Thì bây giờ thầy đi ra châu Âu đây và đang chốt dặn đấy, mà nếu như có cái kiểu gì nó chết thì thôi, chứ không cần phải nói rằng bây giờ mình chết rồi làm sao mình về rồi mình ai coi chùa thế nào đó. Tức là thì nó đến thì làm mà con thôi, mình chết thì thôi. Mình như vậy thì mình sẽ là tức là mới thăng lên tự tại được. Cho nên niềm sự chết là mục đích tốt nhất để không sợ chết. Còn chết á, đừng có bao giờ mong muốn là chết kiểu này kiểu gì vậy, bởi vì chuyện đó là chuyện của nghiệp nó đến. Chuyện đó mình không nói được, mình không muốn được.
Kính bạch thầy, thầy cho con hỏi thăm, con có một cái câu hỏi để mà nếu mà thầy nói thường là niệm sự chết thì tại sao cũng có những người người ta phải niệm để người ta cầu cái sự sống, những tập kinh để mà cầu cái sự sống, và nếu mà khi mình chết mình niệm sự mình thường để niệm sự chết để khi chết được cái thông dân thì có những cái kinh cứu để mà mình đi khi mình chết mình được giảm lai về cõi Phật về thiện vậy đó, nó có cái gì để mâu thuẫn trong những cái bài kinh như vậy không?
Không có gì mâu thuẫn cả. Cũng có là có trường hợp người ta làm sai thì có mâu thuẫn, nhưng mà nếu làm đúng thì không có gì mâu thuẫn cả. Bởi vì á, thật ra không có cầu an cầu biết. Cái từ đó là cái từ ai đặt ra không biết, cho nên làm gì có cầu an cầu biết. Không có cầu an cầu biết, không thể nào cầu an cầu siêu được. Nhưng mà thế này, ví dụ như bây giờ một người mình, thí dụ một trường hợp là có cái bà đó là bà đã 80 tuổi rồi, bà tu nữ ở chùa Vũ Lâm là 80 tuổi, mình thì đưa đi nhà thờ, thế nhưng nhà thờ hết trật tự, tôi nói con cháu tôi đàn về. Thì bà cũng nói thôi để chùa chết. Khi bà về chùa thì chư tăng lên tụng kinh. Tụng kinh xong á, ngày mai là bà mạnh khỏe, bà trong trên 10 năm nữa. Nhưng mà đó không phải là cầu ác. Đó không phải là cầu ác. Mà là cái tụng kinh. Thế là bà khi bà nghe thì cái niềm tin của bà tụng bà lại. Tâm bà không lo sợ nữa. Cho nên là cái bệnh nó tự nhiên phục hồi. Thì cái đó là do bà chứ không phải là do công kích. Nếu mà giả sử như một người mà cái người nó vô thần chẳng hạn, người ta không tin, ta nói được thầy chùa mà thấy mặt thầy chùa là đi không có được tới đây, thì bây giờ tới tùng nó là mau chết thân nữa. Nội thân thì chết mau nữa. Cho nên không phải là do công kích mà cầu, nhưng mà do cái tâm của cái người đó. Nhờ cái nghe tiếng cái lên tâm họ vững vàng, mà cái tâm vững vàng á thì theo y học á, cái tâm có thể là nó biến đổi được cái bệnh. Có người đó là họ bị bệnh ung thư nhưng mà họ chấp nhận chết, xong rồi bây giờ họ sống thân sinh thật tự nhiên thì đi khám lại là không còn bệnh ung thư nữa. Thì thực ra cái mình từng quên đó không phải cầu an, mà chính là để tạo cái điều kiện để cho cái người đó tự ăn. Mà người đó ăn được thì được, mà nếu không ăn được thì cũng chịu thôi. Giờ còn không ăn là trời có ai được mà hay được, bởi vì đó cái nghiệp của người ta. Cho nên nó không phải là cầu ăn. Cầu siêu cũng vậy. Cái người đó hoặc là cầu siêu khi cái người đó đang trong cái thời lâm chung, tức là cái lúc mà đang chết, thì cái việc mà tới tụng kinh như vậy có thể làm cho cái người đó yên tâm và nhờ vậy mà bình tĩnh ra. Thế thôi, mà bình tĩnh ra thì cái tâm bình tĩnh đó chính là cái mà nó trở thành ra là cái tâm mà tái sinh. Hết cái tâm bình tĩnh thì nó sẽ tái sinh vào cái cõi tốt, không phải là cầu siêu, không phải cầu có nghĩa là cầu nguyện cho người đó để hoặc là cầu cho ai cứu người đó. Những ai cứu cái nghiệp của người đó được hết. Nhưng mà chỉ có khi mình tụng kinh là làm cho cái người đó yên tâm, cho nên họ sẵn sàng đối diện với cái chết và họ ra đi một cách thanh thản. Chết chẳng phải là cầu siêu. Còn sau khi họ chết rồi thì chúng ta đến tụng kinh thì có hai trường hợp. Một trường hợp nếu như họ đã sau khi chết thì họ đã tái sinh liền lên cõi trời đấy ha, thì thực ra mình tụng kinh là chỉ để mà chỉ để nghi lễ hoặc là chỉ để trong nhà yên tâm vậy thôi, cho nó không có ảnh hưởng gì cả. Còn nếu như cái người đó mà khi chết á, sinh vào cái cõi beta, tức là người âm, tức là chết nhưng mà cái người đó vẫn chưa có đi tái sinh vào cái cõi giới nào mà lại tái sinh vào cái cõi giới âm, tức là cõi giới beta. Cái cõi này đó thì họ cứ tưởng rằng là họ còn ở đó, họ vẫn còn sống, họ vẫn còn có những dính mắc. Thì trong trường hợp đó là làm phước rồi tiêu tâm tụng kinh một ngày kia lấp đệ cho cái người đó hoan hỷ lên, bởi vì chỉ cần người đó hoan hỷ một cái thì nó thoát ra khỏi cái cảnh giới đó. Cái cảnh giới đó là nó cứ bị cái ảo tượng nó cứ dính mắc cái ảo tượng nó hoài. Cho nên bây giờ tụng làm phước cai tâm rồi tụng kinh, rồi nếu mà giảng nói, nếu mà giảng tôi cũng nghe luôn, tức là nếu mình trong cái buổi trai tâm đó mình giảng cho cái người đó hiểu đào rồi này kia thêm, cái tự nhiên đã hoan hỷ với cái đạo, cái người nhân thoát ra khỏi cái cảnh giới mà ảo tượng mà họ đang giữ. Tận cảnh giới đó là cảnh giới ảo do cái tượng của họ mà ra, cái thân của họ là do tượng sinh. Thì họ thoát khỏi cái ảo tượng đó cái là họ đã đi, chẳng phải là không phải là cầu siêu, mà cái đó là phước, tức là giúp cho họ hoàn thiện với cái phước và giúp cho họ thấy ra cái ảo của họ, thì họ thoát ra. Thí dụ như có người họ bị chết đáy, thì thực ra là chết rồi thôi, nhưng mà họ lại cứ tưởng là mình cứ đáy hoài, cho nên họ cứ có cảm giác là mình luôn luôn là nóng, luôn luôn bị chảy. Cho nên nếu như bây giờ mình làm phước, mình hồi hướng cho họ để cho cái phước lực của họ đó nó tăng lên, đồng thời cho họ biết rằng là bây giờ họ đã chết rồi, tôi không còn cái nữa, cái cái nó chỉ cái lúc đó thôi, cái bây giờ không còn nữa. Thì lúc mà họ hiểu ra được như vậy thì họ có thể thoát ra khỏi cái thân mà ảo tưởng mà họ tự tạo dựng ra cho họ, chẳng phải là có cầu an cầu siêu. Nhưng mà nó có, tạm thời mình dùng như vậy nhưng mình phải hiểu nghĩa cho đúng.
Dạ thưa thầy, con hỏi cái 49 ngày đó là cái đó có liên quan tới cái người chết đó, phải giữ 49 ngày là họ có thể quyết định đi trước 49 hoặc sau 49. Nên đó là do cái
49 ngày là do người ta đặt ra. Người ta đặt ra để cho con cháu dễ thôi. Bởi vì con cháu nhiều khi chết rồi cái con cháu lo làm ăn mà quên hết, cho nên nó mới đặt ra một tuần là phải làm về hai tuần, 49 ngày là 100 ngày, rồi cái năm đầu tiên rồi đến cái năm thứ hai thứ ba gì đó là tức là hàng năm cũ rồi này kia, tức là cái đó là để tạo điều kiện cho con cái biết vào những cái ngày đó là biết làm phước để hồi hướng cho cái người qua bạn. Thì đó là tốt. Nhưng mà còn việc tái sinh ấy, thì nó lại khác. Có trường hợp thì khi chết là tái sinh ngay, chứ không có ở lại giờ phút nào cả. Ví dụ như trường hợp cái cô mà dân cái đức Phật cái hoa mướp, thì trong lúc cô hoan hỷ như vậy đó, thì cũng bò với người đàn bên Ấn Độ lên người ta tổ trọng bò, cho nên đi cái cũng bò nó hút chết. Thì ngay lập tức cô tái sinh lên cõi trời, làm thành vị chư thiên rất là đẹp. Và cái vị chư thiên đó mới là bay xuống là đệm lễ đức Phật ngay lúc đó luôn. Tức là tái sinh rồi trở lại thành một vị chư thiên đến đệm lễ đức Phật ngay đó luôn. Thì đức Phật ngài nói là cái vị chư thiên này chính là cái người chết thôi đấy. Thế nên nó là cái tái sinh đó, thì ví dụ như người có cái phước tái sinh làm người, tái sinh làm chư thiên, hoặc là có cái tội mà đòa vào là địa ngục là tiếp xúc ra gì đó, thì nó lập tức chẳng có, cũng không phải là cái 49 ngày gì cả. Nhưng mà trong trường hợp là tái sinh vào cái cõi âm ấy, cái cõi âm cõi tê ta ấy, thì không thể nói được thời gian. Có khi một ngày đâu là người đã định đi, có khi cả tuần. Còn ngược lại có thể là năm này qua năm khác. Mà có một trường hợp mà kinh ngạc nhất, đó là trường hợp từ vị Phật này qua vị Phật khác mà vẫn còn ở trong cái cõi đó. Trong kinh kệ một câu chuyện là trong quá khứ có một cái nhóm người làm phước, cũng làm phước là cũng biết làm phước lên Đức Phật, nhưng mà là làm phước là mục đích là đấu cái thực phẩm này để cho dân cúng cho chư Phật và chư tăng, thì lại là có mấy người đó thì thiếu cái sự tôn kính cho nên đem ăn trước đi. Chỉ những người này đó bị là làm ngã quỷ đó, đã làm cái ngã quỷ đó. Mà từ cái đời Đức Phật đó cho đến thời Đức Phật Thích Ca thì người mà ăn thì mấy người đó thì họ tội, còn cái người mà làm phước thì cái người đó được phước, cho nên trong thời Đức Phật Thích Ca được làm vua. Thì ông vua đó ông nghe tối ông nằm ngủ ông cứ nghe cái tiếng kêu la, ông mới tới bạch với Đức Phật. Thì Đức Phật này nói rằng là tiếng kêu la đó là tiếng kêu la của những người hồi xưa cùng làm phước với ông trong thời Đức Phật trước, mà ông thì là được phước, còn mấy người kia không khinh thường cho nên đem ăn trước, vì vậy cho nên bị lạ vào cái ngã quỷ đó. Mà bây giờ đó ông cũng để ba cũng được chúng ta ngồi hướng cho họ, thì ông mới làm phước thế chưa tăng lễ bát cúng dường và làm tốt cho họ, thì những người đó mới là chưa bắt được. Tôi nghe nó cũng phải 49 ngày mà nó lại các một cái thời gian mà từ một vị Phật này qua vị Phật kia đó, là thời gian rất là lâu. Cho nên cái thời gian của một cái người mà ở trong cái cõi âm đó là không có thời gian nhất định. Thí dụ như một cái cõi trời nó cõi người ví dụ như 100 năm chẳng hạn, một cõi trời có thể là 1000 năm chẳng hạn, một cõi trời khác là 2000 năm hay 10000 năm chẳng hạn, có cõi trời cả hàng tỷ năm. Thì cái cõi nào nó có một cái hành trình của cái cõi đó, riêng cái cõi này quỷ là không có hành trình, địa ngục cũng có hành trình, nhưng mà riêng cái cõi mà cái cõi đó không có hành trình, bởi vì khi nào còn cái ảo tượng, cái thân của họ do tượng của họ sinh ra, nên khi nào còn ảo tượng đó thì vẫn cứ còn.
Hồi nãy thầy có nói đến cái việc mà thì cái chết thì nó do nghiệp tới, thì cái đó thì nó có khác gì đến với thuyết của số mạng?
Thực ra là cái này cũng do cái nhận thức của con người mà người ta dùng cái từ để gọi vậy thôi. Còn trong Phật giáo đó thì cũng có một cái từ gọi là sinh nghiệp. Sinh nghiệp đó là thầy thường hay ví dụ cho nó dễ hiểu là chẳng hạn như là một cái hạt mít, thì khi nó là ngay từ trong cái hạt mít đó là nó đã có một cái lập trình của một cái tính chất của cái mít đó rồi. Tức là nó khi cái hạt mít đó gieo ra thì nó sẽ cái giống muối nó màu vàng hay là nó sẽ nhạo, nó sẽ ngọt, nó sẽ thế nào đó, thì là cái tính chất nó đã nằm trong cái hạt của nó rồi. Cho nên bây giờ mình gieo cái hạt nó lên thì nó sẽ ra nó sẽ ra đúng với cái tính chất của nó. Thành ra người ta xem nó như là định mệnh, tức là nó hạt mít này nó sẽ khác với cái hạt mít khác. Cái hạt mít khác nó tốt hơn, tốt đẹp hơn. Như giờ cái trái mít nó có cái hạt ở giữa, cái hạt ở đầu cuối, một cái hạt ở dưới, thì ba cái hạt mít đó khi gieo ra nó cũng ra ba cái mít khác nhau. Cho nên mỗi cái hạt mít nó là có cái tính mạnh của nó. Thì cái mỗi người cũng vậy, mỗi người thật ra khi mới sinh ra, khi mới có trong bầu thai đó, thì nó đã bao hàm cái gọi là sinh nghiệp của cái người đó. Mà mình có thể là thay vì họ nói định mệnh thì mình có thể đổi lại một cái từ là nghiệp mệnh. Mệnh tức là đời sống, cái đời sống đó là do nghiệp quá khứ, mà trong Phật giáo mình gọi là cái vô nhân nhị thục, cái là con mắt của người đó, cái tim của người đó, cái máu của người đó, tất cả những cái của người đó thì nó sẽ theo một cái mà cái biệt mệnh của cái người đó, cho nên nó có vẻ như là định mệnh. Nhưng mà trong đạo Phật thì nó khác ở chỗ này, bởi vì họ định mệnh đó, thì cho rằng là đó là do trời đất tạo ra, do thần linh hay là do thượng đế hay là do ai đó tạo ra chứ không phải do mình. Mà nó đã tìm mình rồi. À, thì trong đầu Phật ấy, thì cuộc cứu hạnh là không có cái tính chất tiền định đó. Nhưng mà nó cũng không phải hoàn toàn là tiền định. À, mà trong đạo Phật là thế này. Bởi vì thầy lấy ví dụ như bây giờ mình có một cái vườn cây ăn trái, mà trước đây ví dụ như năm thứ nhất mình bắt đầu trồng á, thì vì mình không biết cho nên mình trồng cái loại xoài chua. Thế sao mình biết thì là mình lại trồng được cái loại xoài tốt hơn. Rồi có cái thì mình trồng ổi, có cái thì mình trồng cam, có cái thì mình trồng chanh, trồng quýt, rồi gì đó, nhiều thứ. Thế thì bây giờ cái người đó, bây giờ cái ngày hôm nay, cái này nó gần như định mệnh. Tức là ngày hôm nay mới có cam ăn cho con đó, mà tháng sau là không có, bởi vì cái cam đó là nó chỉ tới tháng này nó mới chín đó. Nhưng mà xoài thì là tới tháng sau nó mới chín. Ôi thì nó có thể là chín trước hơn là khác vậy, tức là nó có cái thời gian của nó khác nhau. Do đó khi mình bây giờ mình cứ giả sử mình mấy năm trước thì bây giờ mấy năm sau này đó, thì mình cứ ngồi mình cứ hưởng cái bên này, cái nào nó chín thì mình hưởng cái đó, cái nào chín thì mình hưởng cái đó. À, thế nên khi thì mình ăn cam, khi thì mình ăn xoài, khi thì mình ăn ổi, khi thì mình ăn cái này cái khác. À, thì cái kiểu của cái nghiệp đó nó cũng vậy. Cái nghiệp của mình trong quá khứ có cái thì mình làm cái nghiệp đó nặng, cái nghiệp đó nhẹ, cái nghiệp đó có thời gian ngắn thì thời gian dài, cho nên nó sẽ là đến với mình. Nhưng mà mình thì không biết, nhưng mà cái sự vận hành của pháp đó, thì nó vẫn là tới đó là có, cũng như cái vận hành trái cam thì đương nhiên tới đó nó sẽ ra mùa đó, có cái hoa đó, mình trồng hoa rồi mùa đó thì có hoa này, mùa kia có hoa kia thôi. Cho nên á, cái đó nó có vẻ như là vẫn có liên hệ tới trước, cho nên mình gọi là tiền định. Nhưng mà chữ tiền định cũng không có nghĩa là định trước, mà tiền định có nghĩa là cái đó mình do mình đã tạo ra trong quá khứ. Cho nên bây giờ mình gặt cái quả đó, mà gặt theo thứ tự gì đó, thì nó chính cái thứ tự dàn trải ra đó, thì nó thành ra một cái nghiệp này, hay là một cái sinh nghiệp, đại khái như vậy. Tuy nhiên cái khác của đạo Phật là thế này, cái sinh nghiệp đó nó tuy rằng là về quả thì nó sẽ như vậy, nhưng mà tại vì mình á vẫn trong cái quả đó mình vẫn còn có cái thái độ nhân của mình. Thí dụ như thế này, bây giờ có người có cái quả là bây giờ có tiền bạc làm ăn được cho nên có tiền bạc, nhưng mà có người thì lại biết đem tiền nó bố thí, nhưng mà cái người này lấy tiền đó ăn chơi, ví dụ vậy, thì nó sẽ tạo ra một cái thêm vô đó. Tức là cái này nó thì nó khác như vậy, nhưng bây giờ cái này nó là tăng thêm vô, nó cứ tăng cường thêm vô, cứ tăng cường thêm vô, mà có thể tăng cường theo mặt tốt, có thể tăng cường theo mặt xấu. Cho nên á, nó có biến đổi cái quả nó ra. Chẳng phải là cái quả đó nó nhất định là phải như vậy, mà là cái quả đó nó sẽ biến đổi đi. Vì vậy cho nên người ta mới nói rằng là có thể chuyển nghiệp. Đạo Phật là có thể chuyển nghiệp, bởi vì chính nghiệp đó mình làm chẳng phải ai. Thí dụ như bây giờ mình đã biết trước đây mình trồng xoài xấu rồi, cho nên năm nào mình cũng phải ăn xoài xấu. Thì bây giờ mình có thể là mình bắt đầu trồng lại xoài tốt, thì mình sẽ có xoài tốt. Cho nên mình có thể chuyển nghiệp được, chứ không phải là định mệnh, có nghĩa là mình phải chịu. Tuy nhiên á, trong đầu Phật cũng nói rằng là nếu mình đã trong xoài chua thì bây giờ mình đã ăn xoài chua thôi. Nhưng chính nhờ ăn xoài chua biết chua cho nên mình mới đổi lại cho nên nó thành ngọt. Còn nếu như mình á mà không có chấp nhận cái nghiệp quả, biết mà học ra bài học giác ngộ đó, thì mình vẫn có thể chuyển được, nhưng mà có khi cái chuyện đó nó chỉ là cũng phải là hoàn toàn là tốt. Có thể chuyện, nhưng mà cái chuyện là mà không chuyện được cái thái độ nội tâm của mình thì cũng như không. Cho nên cái chuyện chính là cái chuyện thay đổi nội tâm, mà trong thay đổi nội tâm đó thì cái mà sáng suốt biết rõ cái học ra bài học của cái nhân quả đó thì là cái chính. Nếu ai mà qua cái nghiệp đó mà học ra bài học nhân quả để biết là cái nghiệp quả như thế nào, rồi bây giờ mình tạo nhân như thế nào, hay là mình không có còn tạo nhân nữa, thì cái đó mình phải thấy thật rõ để mình có thể là chuyển nghiệp hoặc là mình giải thoát ra khỏi cái nghiệp đó. Cho nên là ví dụ như bây giờ một người, cái nghiệp của người này là phải sống 80 tuổi, nhưng bây giờ 40 tuổi người này giác ngộ rồi, thì có thể tới năm đó người đó cũng bệnh, tới năm đó người đó cũng thế này thế kia, nhưng bây giờ đối với tất cả những cái đến đó thì cái người đó vẫn là an nhiên tự tại. Còn cái người ấy, thì khi gặp cái nghiệp đó thì mới sinh lên làm xấu thì nó tạo thêm nghiệp ác. Còn cái người thì là thấy như vậy, cho nên ví dụ giờ mình nghèo thì mình biết cái đau khổ của người nghèo, cho nên bây giờ có được đồng nào thì vẫn có thể giúp đỡ cho người khác, vì thông cảm được với cái nghèo cho nên giúp đỡ người khác, thì người này là nghèo nhưng mà lại là làm được phước. Và cho nên là cái nghiệp nó khác với cái định mệnh, mặc dù nó vẫn có một cái mà gần như là mỗi người nó có một cái nghiệp mình sinh ra là nó đã sẵn có, nhưng mà nó khác cái chỗ là mình có thể chuyển hóa được và mình có thể thái độ hoàn toàn giác ngộ giải thoát đối với nó, chẳng phải là mình chỉ chịu nó một cách như sự là ai đã bài an bài sẵn như mình.
Dạ, xin phải thầy hai câu hỏi. Rồi với cái thầy giải thích thêm Phật và Bồ Tát cái khác nhau như thế nào. Dạ, câu hỏi thứ hai đó thì con được biết đó, trong nhà Phật đó có nói là có cũng như không, và không cũng như có. Có thể thầy giải thích thêm vì cái lý thuyết đó đi.
Về sau này đó thì các cái tông phái sinh ra nhiều cái quan điểm về cái Bồ Tát ấy, là khác nhau, nhưng mà cái chữ mà Phật hay là Bồ Tát ấy, thực ra là cái nghĩa mà chính thức của nó là như thế này: Phật là cái bậc đã hoàn toàn giác ngộ, còn Bồ Tát ấy, là cái người đang trên con đường hoàn thành cái sự giác ngộ của mình. Thì gọi là Bồ Tát, bởi vì chữ Bồ Tát là Bodhisattva là chúng sinh, còn chữ Bồ Thí là có nghĩa là giác. Thì cái người á mà đi đến con đường giác ngộ đó thì gọi là Bồ Tát, còn cái người đã hoàn toàn giác ngộ đó thì gọi là Phật hay là A La Hán. Thì sau này người ta quan niệm rất là sai, tức là thực ra A-la-hán là Phật, A-la-hán là Phật, chẳng phải là A-la-hán là thanh văn là thua Bồ Tát, là cái quan niệm đó là quan niệm rất sai. Bởi vì A-la-hán là Phật là những cái bậc đã trải qua cái tu hành Bồ Tát rồi, cho nên bây giờ mới là giác ngộ hoàn toàn. A-la-hán cũng có nghĩa là giác ngộ hoàn toàn, Phật cũng có nghĩa là giác ngộ hoàn toàn. Tại vì của người mình nó là cứ hay đẳng cấp, cho nên nó phân ra là giác ngộ kiểu này, giác ngộ kiểu kia. Chứ thực ra đó là A-la-hán với Phật là giống nhau. Bởi vì một vị Phật đó, là có 9 danh hiệu ai cũng biết mà: A-ra-hăng, Sama-sambuddho, Vissa-charana-sampanno, Sugato, Loka-vidu, Anuttaro, Purisa-dhamma-sarakhi, Sakha-deva-manusa-nang, Bút thô hoặc là ba. Tức là một vị Phật là có 9 cái ân đức, mà trong đó có cái ân đức là A-la-hán, tức là A-la-hán. Cho nên một vị Phật ấy, thì được gọi là A-la-hán chánh đẳng giác. Thì người ta có 3 cái cách thành Phật: một cái cách gọi là thanh văn Phật, một cách gọi là độc giác Phật hay là duyên giác Phật, và một cách gọi là toàn giác Phật. Thì là 3 cái cách giác ngộ như nhau, nhưng mà cái giác ngộ đó thì vẫn giống nhau. Bởi vì có cái điều như thế này, đơn giản là như thế này, tức là nếu mà mình hiểu rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nếu mình hiểu theo nghĩa đó, thì chính cái sự giác ngộ hoàn toàn chính là trở về với cái tánh thanh tịnh trong sáng đó. Tức là người nào trải nghiệm qua cái đời sống và trở về được với cái bản tâm mà thanh tịnh trong sáng đó, đó thì cái trở về cái bản tâm thanh tịnh trong sáng đó là nó giống nhau. Cũng như sống á, có thể có sống to sống nhỏ tùy theo cái duyên mà nó sinh ra sống to sống nhỏ. Nhưng mà nếu như cái sống nào cũng giác ngộ ra mình là nước á, thì lúc đó sẽ thấy là cái nước giống nhau, chứ không hề có là khi mà đã bỏ đi cái bản ngã sống nhỏ sống to rồi đó, thì nước là cái nước giống nhau, cho dù là mây hay là cho dù là sương hay là cho dù là mưa hay là cho dù là nước sông nước biển thì là tính nước hoàn toàn giống nhau. Cho nên đó, khi một người đã hoàn toàn giác ngộ, đã hoàn toàn trở về với cái tính nước, cái là cái tính giác đã có sẵn ở trong mỗi người. Do đó thì cái người mà đang trở về với cái sự giác ngộ hoàn toàn đó thì gọi là Bồ Tát. Còn người nào đã giác ngộ hoàn toàn, dù là giác ngộ hoàn toàn theo kiểu thanh văn Phật hay là độc giác Phật hay là toàn giác Phật thì cũng là giác ngộ cái tánh giác đó giống nhau, nhưng mà cái cách khác nhau, do đó mới là gọi là thành ba cách thôi, chứ không phải là đẳng cấp. Cho nên mình cho rằng là A La Hán là thấp rồi Bồ Tát rồi cao hơn rồi Phật là cao hơn nữa thì cái đó là cũng phải. Cái giác ngộ đó tức là giác ngộ ra được cái mà sẵn có. Nhưng mà cái người mà do một cái duyên mà giác ngộ ra thì gọi là duyên giác vậy thôi. Do một cái duyên, cái bỗng nhiên giác ngộ ra được thì ta là như vậy, thì dù vậy đó, thì cái người đó gọi là duyên giác. Còn cái người nghe một cái người đã giác ngộ rồi nói bên giác ngộ ra thì cũng ra giác ngộ ra cái đó, không phải giác ngộ ra cái khác, không phải giác ngộ ra cái nhỏ hơn hay là giác ngộ ra cái to hơn, mà là cũng giác ngộ ra cái tánh giác đó. Mà do người khác nói mà mình thấy ra, mà thực ra cũng do người đó đã thấy rồi, tức là đặt người đó đã trải nghiệm rồi nhưng mà không thấy, người kia mới nói đó đó. Ví dụ có người đã cầm cục vàng sẵn trong tay rồi, hay là cái câu chuyện mà nói có cái người đã có sẵn cái viên ngọc quý trong áo rồi, thằng cũng thấy thôi. Con người mới nói là trong bọc em có viên ngọc quý, nói quả vậy hả, thì anh đã gọi là thanh văn giác. Đại khái là vậy thôi. Còn cái người đó họ mới là mày mò, họ đi tìm rồi cái họ mới thấy ra được cái viên ngọc. Thì cái người đó là toàn giác. Thì thực ra là, mà thực ra toàn giác cũng là một bậc A-la-hán thôi, nhưng mà cái bậc A-la-hán này á là sau khi mà giác ngộ là chỉ cho người khác, cho nên cái người khác giác ngộ đó thì gọi là thanh văn, cái cùng là giác ngộ như nhau hết. Chẳng lẽ niết bàn có hai ba thứ niết bàn để có hai ba thứ là tánh giác, như vậy thì tất cả chúng sanh đều có nhiều Phật tánh khác nhau. Chứ ai nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh? Nếu mà tất cả chúng sanh đều có Phật tánh mà khi giác ngộ nó ra cái Phật tánh khác thì mình sẽ đâu được. Cho nên cái quan niệm đó là sai. Nhưng mà cái cách giác ngộ ra được cái Phật tánh đó bằng cách nào đó thì mới thành ra có Phật thanh văn, Phật duyên giác, Phật hoàn giác, chỉ khác nhau vậy thôi. Rồi đấy, ví dụ như thế này, bây giờ có ba người đều là đầu bác sĩ hết, làm bác sĩ hết, nhưng mà cái ông này thì là ông làm giám đốc bệnh viện cho nên gọi là bác sĩ giám đốc. Còn cái ông kia thì chuyên môn là về là chữa bệnh, ông nói mổ xẻ chẳng hạn, thì nói rằng là bác sĩ là mổ xẻ. Còn cái ông bác sĩ là ông học ra rồi, sau khi ông làm xong rồi bây giờ ông về ông đi dạy học, dạy lại cho cái ngành bác sĩ, cho nên người ta tôn ông làm thầy, cho thực ra ông cũng bác sĩ thôi. Các cái vị thanh văn là nhờ Phật toàn giác, gọi là Phật toàn giác bởi vì cái vị đó giác trước rồi nói có mấy vị này thì giác theo thì thành nó gọi là thanh văn, nhưng mà thực ra tất cả đều là bác sĩ như nhau. Còn cái đang học, ví dụ như bây giờ mình chi vô được cái ngành y để mà học thì đang học mà chưa độ đạt ấy, thì Bồ Tát nhìn thôi. Còn bây giờ cái quan niệm mà Bồ Tát cứu độ chúng sinh á, thì quan niệm đó là quan niệm đặt ra sau này. Bởi vì nếu mình đã hiểu rằng á, là tất cả mọi chúng sinh á, mọi người á, đều phải trải qua cái bài học của Pháp để giác ngộ. À, thì cho nên Đức Phật mới nói rằng là mỗi người phải tự mình thắp đuốc lên mà đi. Đức Phật Ngài chỉ là cái người chỉ đường thôi, còn mỗi người đều là tự mình thắp đuốc lên mà đi. Tất cả mọi người đều phải tu hành, nếu bây giờ mình cứ làm ác rồi cứ cầu Bồ Tát tới cứu mình để cho mình giải thoát thì là chỉ có chuyện đó, không bao giờ có chuyện đó. Đó cũng như cái con gà đó, nó đến cái lúc nó lớn lên ngang đó thì nó làm thúc vỡ cái vỏ trứng ra để nó đi ra. Thế thì mỗi chúng sanh đều phải có cái trải nghiệm của nó, tức là nó cũng bướng, nó phải vùng vậy trong một cái thời gian nhất định nào đó thì nó vừa đủ lực để mà nó đẩy cái vỏ nó ra, để nó đi ra, thì đồng thời nó cũng có sức mạnh để nó bay. Bây giờ mình mới tới, mình bóc cái vỏ nó ra dùng thì con bướm nó chết. Đó. Có khi đó, ví dụ như cái người đó đang trải qua một cái cơn đau khổ, nhưng mà tận cùng cái đau khổ đó người đó mới giác ngộ, mới thấy ra được đạo. À, kỳ lạ đó. Chứ nếu như có người chữa liền cho lành rồi thì câu lại không thấy gì hết. Kỳ lạ. Cho nên đó, là nếu Bồ Tát á, nếu Bồ Tát á, thì cứ để như vậy để cho người ta chịu đựng cho đến cái lúc người ta giác ngộ đấy. Cho nên nếu một cái quan niệm Bồ Tát là mà cứ là ai đau khổ cái là bị tới cứu liền là vậy, là không đúng. Bởi vì chính đau khổ, như thầy nói, đau khổ có một giá trị rất lớn, đó chính là giúp cho truy rèn cái đức của đạo, phát huy cái đức của đạo. Cho nên cái Bồ Tát mà hiệu chính xác nhất chính là cái người đang dùng tuệ giác để mà soi chiếu, tức là dùng như đại mình nói, tức là chính là dùng cái minh để mà soi chiếu ra được tất cả những cái hoạt động của vô minh, mà nhờ vậy mà thấy ra được mọi thứ thánh tướng thể dụng của các pháp. Trong cái quá trình đó thì chính là Bồ Tát. Còn câu thứ hai là cái gì?
Dạ, có như không thì không, giống như cũng là như có.
À, có như không như có, cái đó là chính xác. Thầy lấy một ví dụ như thế này, mình đi ngoài đường á, thì mình lượm được một cái cục vàng, mình lượm được một cục vàng, thì mình mới trong lòng mình hoan hỷ thở, mình có được cục vàng tuyệt vời quá. Thì mới đi chưa về tới nhà thì bị một cái người giật cái cục vàng nó đi mất. Cái người đó cứ tiếc, trời ơi, tiếc, ngủ không ngon, cứ tiếc là mình mất cục vàng. Nhưng mà thực tế cái người đó trước đó đâu có cục vàng, đâu có khổ gì đâu, phải không? Cái người đó trước khi mà chưa lượm được cục vàng đâu có khổ. Thì lại ra nó giật đi một cái thì mình cũng đâu có khổ, thì cũng giống như mình chưa có lượm cục vàng thôi. Thế thì cái mà mình cho đó là cục vàng của mình, rồi mình bị mất đi, thì đó chỉ là tư tưởng của mình thôi. Tôi giả sử như bây giờ một đứa con nít thì nó không biết gì cả, nó thấy cục vàng cũng giống cục gì đâu, nó cứ cầm lên nó liền nó chơi, rồi nó nhặt lên rồi nó liền nó chơi, vậy thôi. Nó xem cái chuyện cục vàng đó là một chuyện trò chơi vui thú vậy thôi, thì nó lại khác. Vì vậy cho nên đó, thực ra vàng là có mà cũng như không, mà không mà cũng là có, thì có đó, cục vàng tức là có, thế sao không có được, phải không? Nhưng mà đối với đứa con nít thì nó chỉ là trò chơi đó. Đối với một cái người mà họ lượm lên rồi họ thấy cục vàng rồi có thể là họ cho đi, cục này đẹp đẹp cho mày chơi thì đâu có sao. Nhưng một cái người có cục vàng rồi bị mất đi cái tiếng cứ mất ăn mất ngủ thì nó thành có. Thành ra cái có cái không đó không phải là có cái ly, có cái nhà, không phải là có nghĩa đó, mà cái có hay không tự nên cái thái độ của mình, cái có hay không của thái độ của mình. Nếu mình nhìn mọi vật, mọi sự, mọi vật mà mình chấp là có thì nó có, mà mình mà tâm mình không thì nó có. Cho nên mới nói là có thì có từ mãi mãi, mà không thì cả thế gian này cũng không. Thì cái có không đó là có không ở cái thái độ tâm của mình, chứ không phải là không phải bên ngoài. Có người nói là không tức là bây giờ mọi sự cũng có gì hết á. Có một lần thầy đang giảng thì có một cái anh đang nói là thầy giảng chỉ cho mình, chỉ cần nói tất cả mọi thứ đều không là được rồi. Thế nói thì đâu đó thì có thể cũng đó. Nếu mà thiệt thì anh thử đặt đầu vô cái đường này coi thử. Nên là có, nên là có hay không? Không phải là cái tường cũng có, không phải là cục bàn cũng có, mà cái có cũng như không, không cũng như có, là đó là cái thái độ tâm của mình. Cái câu chuyện mà thầy cứ nhắc hoài là có hai người đi chơi về, hai anh em đi chơi về, thì còn một nửa lít nước, thì người anh thì khai, trời ơi còn có một nửa, buồn lắm. Còn cái người em thì nói, ồ còn được một nửa nha, thì cũng là nửa chai nước thì có, chắc vẫn có. Nhưng mà thái độ của mọi người thì khác, người này nói, ồ nửa chai, mừng quá. Còn người kia thì nói, trời ơi còn có nửa chai, thì buồn người khổ. Đó. Cho nên là cái thái độ của con người đối với cuộc sống, chứ có hay không đó là thái độ của con người đối với cuộc sống, chứ không phải là cái cuộc sống này có hay không. Với lại đó, bây giờ này, thực sự cái gì là có? Những cái có là mình đều đặt ra hết. Những cái mà mình gọi là có đó là do mình đặt ra. Bây giờ thầy lấy ví dụ như thế này, cái anh đã cưới vợ cái cô đó về, thì bây giờ thành là vợ, tức là có vợ. Nhưng mà vợ thực ra đó là một cái từ, vợ đó là một cái từ, có vợ đó là cái mình nghĩ, chứ còn cái cô đó vẫn là cô đó. Chẳng phải là khi mà cưới mình của cô đó về làm vợ rồi á, thì cái cô đó nó có thêm cái vợ ở trong nữa. Chứ vợ là do cái người chồng nói đó là vợ thôi, chứ còn cái vợ nó hoàn toàn không có. Tức là trong tư tưởng của cái người đó là có thêm một chữ vợ thì có. Chứ còn cái người vợ thật sự đó thì không có thêm bớt gì cả. Tim vẫn đập chừng đó. Máu vẫn chạy như vậy. À, hay là cái gì đó, tức là người đó như thế nào thì người đó vẫn vậy đó. Nhưng mà mình nói là cô đó là vợ tôi, cô đó đẹp, cô đó dễ thương, cô đó thế này thế kia, thì toàn là cái đó là do mình có về cô đó. Cái mà cái người chồng có về người vợ chính là những tư tưởng của mình, thế còn thực ra người đó cũng không có người vợ, thì người vợ cũng là một người hoàn toàn khác mình, một người khác, không phải là cho mình cũng có họ được, không phải mình có họ được, ha? Cái có đó hoàn toàn là trong tư tưởng của mình thôi, chứ còn mình không thể có họ được. Cho đến khi cái tan vỡ cái mà tư tưởng có đó đi, cả người đó về lại không có vợ có chồng gì nữa, thì lúc đó cái vợ nó chạy đi đâu? nó chạy ra khỏi cái tâm trí mình thôi, có phải vậy không? Nó chỉ chạy ra khỏi cái tâm trí mình thôi. Cho nên cái mà mình kể cả vàng ngọc châu báu hay là vợ hay là chồng hay anh hay em hay tất cả mọi cái đó, thường thường là mình hình thành cái hình ảnh của người đó trong đầu óc mình. Cha mình là thế này thế kia, thế còn mình chưa chắc là biết cha thực sự là gì. Và mình là thế này thế kia, chưa chắc là biết thực sự vợ mình là gì. Và tất cả những cái đó chỉ là xây dựng trong tư tưởng của mình thôi. Vì vậy cho nên đó, cái mà hình cái có trong tư tưởng của mình thì cũng thực ra như không. Cái đó mới thật sự là cái không, cái có là ở chỗ đó, cái không phải là nói là cái ly này không có. Đất nước lửa gió hư không tánh biết gì đều có hết á, chẳng phải không có. Nhưng mà cái có mà cái hầu hết cái có đó không phải như nó thực sự là, mà cái có đó là mình cho là. Cho nên đó, cái mà mình cho là đó thì cái đó có cũng như không. Tất cả những cái mà mình cho là thì tất cả những cái đó là đối với mình là có thôi, chứ đối với người khác là như không. Bây giờ giả sử như thế này, một anh thanh niên cứ ngồi nhìn ra cái cửa sổ này, một cái cửa sổ này thì chị nhìn ra thấy rồi, bên ngoài nhìn vô không thấy. Thì cái cô, có cái cô con gái cứ đi qua đi lại ngoài đó, thì cái anh chàng này đó, cô này đẹp, cô này dễ thương, cô này thế này đó, anh cứ dừng ra trong đầu óc về cái cô đó. Mà cô đó thì cô không biết gì anh chàng này hết trơn. Cô đó thì có đó, nhưng mà anh này thì không hề có cô đó, mà chỉ có cô đó trong đầu óc anh thôi. Tất cả những cái mà mình cho là có, thực ra chỉ có trong đầu óc mình. Còn tất cả các pháp thì không thể nào mình có được. Mà mình tưởng là có thì mình đau khổ thôi. Chính cái mà mình dừng ra cái tượng đó là từ mình hạnh phúc với đau khổ với cái tượng đó thôi. Chứ còn thực ra cái mà cái pháp đó, cái con người đó hay là cái vật đó thì có, nhưng mình không thể có nó được. Cho dù mình có cầm cục vàng trong tay thì cục vàng vẫn là cục vàng, mình vẫn là mình. Cho làm sao mình có nó được? Mà mình cho là có là tư tưởng mình cho là có thôi. Có nhận ra được điều đó không? Cho nên đó, mình cứ tưởng rằng là cái tay này là của mình, cái đầu này của mình, cái thân này của mình. Thực ra nó chỉ là pháp như nó là thôi. Cái người giác ngộ chính là thấy ra điều đó, chính là thấy ra được con người mình đây là như nó là thôi. Còn tất cả những tư tưởng mà mình dừng lên cho nó đó, tôi là thế này, tôi là thế kia, tôi phải thế này, tôi phải thế nào đó, mà mình sống với cái đó, mình sống với cái ảo đó, cho nên thực tế không hề có cái đó. Mình những cái điều này là những cái điều thầy phân tích rốt ráo. Nếu mình nhận thức ra được cái sự thật này đó, thì mình sẽ thoát ra rất nhiều đau khổ. Bởi vì hầu hết những đau khổ đều là do ảo tưởng mình tự dựng lên thôi. Quá nửa giờ rồi. Đấy, ngày mai. Đây ngày mai. Mai mà ai có câu hỏi gì thì để tiếp tục thêm ngày mai. Cho bây giờ mình để dừng ngày đây. Mời Hương.
Đêm con đứng lại hướng về con đứng rằng thế tử và chúng sanh đều không bằng.